là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận dấu ấn sự bứt phá của một nhiệm kỳ ở Đảng bộ xã Việt Thành. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trồng rau an toàn ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ an ninh quốc phòng năm 2020, tin của cộng tác viên Mạnh Cường.
Năm 2019, Đảng ủy quân sự huyện Mù Cang Chải triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy Đảng về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về quân số, đảm bảo chất lượng theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, đúng luật. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong năm đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 5 cơ sở đều đạt loại giỏi. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được quan tâm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng chống âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, đảm bảo người dân được đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn và làm tốt công tác tuyển quân năm 2020. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải đã khen thưởng cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái đã kết nạp mới trên 3.000 hội viên, nâng tổng số hội viên người cao tuổi toàn tỉnh lên 80.500 người. Công tác chúc thọ, mừng thọ được quan tâm chú trọng với trên 9.000 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ. Bên cạnh đó, các cơ sở hội người cao tuổi trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo hướng dẫn nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ hiện có và phát triển thêm các loại hình câu lạc bộ khác. Cùng với đó, trong năm, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh luôn đẩy mạnh phát huy vai trò người cao tuổi trên mọi lĩnh vực, nhờ đó vai trò vị thế người cao tuổi được nâng lên rõ rệt. Phát huy những kết quả đạt được năm 2020, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các hội viên, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, tiếp tục phát huy mạnh mẽ phong trào tuổi cao gương sáng và phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng giấy khen cho 29 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2019.
Công ty trách nhiệm hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái vừa tổng kết công tác phát hành xổ số kiến thiết và quản lý đại lý xổ số năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái đã phát hành và tiêu thụ được trên 10.600.000 vé xổ số lô tô, 520.000 vé xổ số truyền thống và 650.000 vé xổ số bóc, tổng doanh thu đạt trên 115 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2020, công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị 19 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành xổ số kiến thiết và phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, phấn đấu đạt doanh thu 120 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách của tỉnh trên 25 tỷ đồng.
Năm 2019, ngoài chăm sóc bảo vệ tốt diện tích cây cao su hiện có, công ty cổ phần cao su Yên Bái còn khai thác 66 hectare cao su đến tuổi khai thác ở huyện Văn Chấn và Văn Yên. Để đánh giá trữ lượng và chất lượng mủ, năng suất trung bình đạt 5,5 tạ mủ khô trên 1 hectare, hàm lượng mủ đạt 57%. Bước đầu công ty đã thu hoạch được 15 tấn và đạt doanh thu trên 1,2 tỷ đồng. Năm 2020, công ty sẽ khai thác thêm 75 hectare, đồng thời chăm sóc bảo vệ tốt diện tích cao su hiện có trên địa bàn.
Huyện Lục Yên vừa có thêm 2 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Các xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là Yên Thắng và Khai Trung. Trong giai đoạn 2011-2019, các xã đã huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình thực hiện, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, nên người dân đã hiến đất và góp hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình phúc lợi. Nhờ đó, công trình xây dựng nông thôn ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay, huyện Lục Yên đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện phấn đấu xã Minh Xuân sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã huy động các nguồn lực hỗ trợ làm 34 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 510 triệu đồng làm 17 nhà, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng làm 10 nhà, còn lại là từ Quỹ Người nghèo của huyện, Quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam và Quỹ Từ thiện Kim Oanh, tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, từ nguồn kêu gọi kết nối với các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ 160 triệu đồng làm nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo tại Sơn Thịnh và Suối Giàng. Bên cạnh đó, hỗ trợ làm nhà, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện Văn Chấn còn huy động lực lượng hỗ trợ ngày công giúp các gia đình chính sách hộ nghèo làm nhà ở và xây dựng sửa chữa các công trình phụ trợ khác. Đến nay, tất cả nhà đoàn kết đã được hoàn thành để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025. Theo chương trình ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền về kinh tế tập thể trong thanh niên, phối hợp thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn viên thanh niên về kinh tế tập thể, phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình tổ hợp tác xã thanh niên. Thông qua chương trình phối hợp nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thanh niên lập thân lập nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần, xóa đói giảm nghèo, đồng thời đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Qua đó động viên khuyến khích thanh niên đi đầu xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế như tổ hợp tác xã thanh niên các lĩnh vực, nhất là vận động thanh niên nông thôn chủ động xây dựng mô hình kinh tế tập thể, góp phần tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên, củng cố xây dựng tổ chức đoàn, hội và liên minh hợp tác xã ngày càng vững mạnh, tham gia tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý 86 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 6 trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn từ 0,25mg trên 1 lít khí thở cho đến vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở với tổng số tiền phạt 126 triệu đồng. 80 trường hợp lái xe mô tô vi phạm nồng độ cồn từ 0,25mg trên 1 lít khí thở cho đến vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, tổng số tiền phạt gần 329 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 86 phương tiện mô tô, ô tô và giấy phép lái xe của các trường hợp vi phạm. Để luật phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100 của Chính phủ đi vào thực tiễn, có tác động sâu sắc đến ý thức của người tham gia giao thông trong việc nghiêm túc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tiếp tục tập trung lực lượng, huy động cao nhất phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có, tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đang sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được tỉnh ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã. Trong nhiệm kỳ qua, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà diện mạo nông thôn Việt Thành có nhiều đổi thay bứt phá, là điểm sáng để các địa phương khác học tập, ghi nhận của cộng tác viên Nguyễn Thư Thành Tiến.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã linh hoạt, sáng tạo đưa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23. 5 năm qua, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng thương mại dịch vụ. Thu ngân sách tăng qua từng năm vượt 22% so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng. Tăng 1,68 lần so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,84%. Đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Trong nhiệm kỳ qua, cái thứ nhất là tôi thấy rằng là Đảng bộ là có sự đoàn kết, thống nhất giữa Đảng và nhân dân. Nhân dân thì tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Và giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân có sự quyết tâm chính trị rất là cao trong thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Cái thứ hai nữa là cái điểm nổi bật là chúng tôi có cái sự thuận lợi là khi sau khi đại hội đảng xong thì chúng tôi đã được Ủy ban dân tỉnh công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Do đó là đó cũng là một cái tiền đề để chúng tôi lãnh đạo thực hiện các cái bước tiếp theo. Và từ đó là đối với đảng ủy cũng đã xây dựng được cái nghị quyết chuyên đề về tiếp tục duy trì và phát triển các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Và chúng tôi đã sớm rà soát các cái tiêu chí và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, thì đến giờ này chúng tôi đã gần cán đích để đạt được các tiêu chí. Và trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi đã xây dựng được một thôn là thôn Trúc Đình đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu ngoài dự kiến của nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra.
Để đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống, xã Việt Thành đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó đặc biệt chú trọng mở rộng và phát triển các cây trồng chủ lực và chăn nuôi như vùng trồng dâu, nuôi tằm, vùng sản xuất quế, phát triển chăn nuôi gia cầm theo quy mô tập trung. Cùng với đó là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, trồng dâu nuôi tằm đã phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích gần 160 ha, hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp liên kết với công ty dâu tằm tơ miền Bắc theo chuỗi giá trị, bao tiêu sản phẩm và phát triển bền vững. Quy hoạch phát triển vùng trồng quế đạt 522 ha. Thu nhập mỗi năm khoảng 30 tỷ đồng. Vùng chăn nuôi quy mô hàng hóa với 11 cơ sở chăn nuôi hiện đại. Ông Mai Kim Sơn, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Về làm kinh tế thì gia đình chúng tôi là làm cấy lúa chất lượng cao và nuôi trồng thủy sản. Và có một số gò rừng thì chúng tôi cũng phát triển trồng cây lâm nghiệp và cây quế để phục vụ cho gia đình. Thì vì hàng năm thu nhập thì gia đình chúng tôi cũng đạt cao lên và cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Kể cả về vật chất và tinh thần thì nhân dân chúng tôi cảm thấy rất yên tâm, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chủ trương của nhà nước là đi đúng hướng.
Sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nhằm phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Việt Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của cán bộ, nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay xã có 3 thôn được công nhận đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Phú Thọ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây khu đất này là khu đất ruộng với đất vườn của gia đình tôi. Thì gia đình tôi là muốn hiến cho xã cái chỗ này, đóng góp công sức với xã để hiến cái chỗ đất này để cùng với mọi người để làm nên để cái nhà văn hóa để cho nó khang trang, để cho nó đẹp đẽ, để cho tất cả toàn dân được hưởng.
Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã Việt Thành chú trọng trên cả về ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ xã đã thường xuyên quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Trong 5 năm, Đảng bộ xã đã kết nạp mới 31 đảng viên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 85%. Tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Đồng chí Lê Thị Lụa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết thêm.
Nhiệm kỳ tiếp theo thì chúng tôi cũng đang xây dựng phấn đấu làm sao là xã Việt Thành chúng tôi là từ nay đến năm 2023 là phải 100% số thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, và riêng năm 2020 là chúng tôi xây dựng 3 thôn là phải đạt được thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Làm sao để đạt được thì báo cáo ông chí là trước hết là chúng tôi làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu được, nhận thức rõ vấn đề và người dân là chủ động trong cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Và qua cái việc triển khai thì đối với tinh thần cũng như về tư tưởng của cán bộ đảng viên nhân dân xã Việt Thành hiện nay chúng tôi có một sự quyết tâm chính trị rất là cao. Tôi nghĩ rằng là đối với cái sự đoàn kết đồng lòng như vậy giữa đảng và chính quyền và nhân dân thì tôi nghĩ rằng đối với xã Việt Thành sẽ sớm hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 23 của chúng tôi sắp tới sẽ đề ra.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, ngoài những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ xã Việt Thành còn tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, giữ vững an ninh quốc phòng. Đó là những thành tích đạt được đáng tự hào để nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thời gian qua thành phố Yên Bái đã hỗ trợ và thành lập được 3 hợp tác xã rau an toàn. Trong đó, hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc hiện đang hoạt động hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều thành viên. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Nguyễn Minh.
Gia đình ông Nguyễn Văn Tĩnh ở thôn Minh Long là một trong những hộ đầu tiên tham gia hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc. Ông có trên 220 m² các loại rau như bắp cải, su hào, đỗ cung cấp cho các thương lái ở thành phố Yên Bái. Tham gia hợp tác xã, gia đình ông được tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc rau an toàn, thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật sản xuất rau an toàn do cán bộ nông nghiệp hướng dẫn, nhờ đó mà năng suất chất lượng được nâng cao. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng. Ông Tĩnh chia sẻ.
Là cái rau an toàn là phải đảm bảo sản xuất theo quy trình. Tức là từ khi làm đất, rồi bón phân, rồi thì đến lựa chọn cây trồng là đều phải theo quy trình cả. Và về cái dịp Tết Nguyên Đán này thì gia đình nhà tôi là cũng hưởng ứng cái phong trào sản xuất rau an toàn để phục vụ cho bà con nhân dân dịp Tết.
Sau 3 năm thành lập, hợp tác xã sản xuất rau an toàn Tuy Lộc có trên 4 hectare trồng rau với sản lượng 30 đến 50 tấn, lợi nhuận đạt khoảng 600 đến 700 triệu đồng một năm. Sản lượng rau cung cấp chủ yếu cho các nhà máy may, 13 trường học và các bếp lớn quanh khu vực thành phố Yên Bái. Hiện nay, hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc đã được Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Mạnh Huân, chủ nhiệm hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái cho biết:
Năm bắt đầu bước vào sản xuất thì dần dần là được hoàn thiện rất là tốt, và đến giờ này thì cũng thành công rất là rực rỡ. Cái mong muốn của tôi, thực ra thì bà con bây giờ cái an toàn vệ sinh thực phẩm là cái đi hàng đầu mà là mọi người thường nhắc đến và báo chí truyền hình cũng thường nhắc đến. Thì tôi cũng rất mong muốn là bà con sẽ tiếp cận được cái kiến thức này. Thứ nhất là như vậy, thứ hai đó là để mà đảm bảo sức khỏe thì chúng tôi cũng đã tăng cường tiếp thị một số thị trường như là các trường học, các bếp ăn tập thể. Thực ra thì rau của chúng tôi ở đây thì rất là phong phú, mùa nào thứ đấy và rất là đa chủng loại. Đấy, thế đâm ra là chúng tôi cũng rất mong muốn là cái đầu ra của chúng tôi này sản xuất một năm ra thì rất là nhiều, và một năm thì có khả năng lên đến khoảng vài trăm tấn.
Để hỗ trợ hợp tác xã rau an toàn, Đảng ủy chính quyền xã Tuy Lộc đã hướng dẫn các hộ thành viên hợp tác xã tập trung sản xuất rau màu, xác định khung lịch và trồng rau ngắn ngày, đảm bảo hệ thống nước tưới đầy đủ phục vụ sản xuất rau và tuyên truyền hộ sản xuất tuân thủ yêu cầu kỹ thuật. Các sản phẩm rau do hợp tác xã sản xuất đều được cấp chứng nhận đủ điều kiện, bao gói có tem nhãn rõ ràng và được người tiêu dùng tin tưởng. Tuy nhiên, hợp tác xã vẫn còn một số khó khăn do đầu ra chưa ổn định, giá thành không cao hơn các loại rau sản xuất thông thường. Ông Nguyễn Mạnh Huân, chủ nhiệm hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Giá cả đến bây giờ thì chúng tôi cũng bán được cao hơn các cái rau bình thường khác, vẫn là cái giá rất là trung bình thôi để đưa ra thị trường cho nó lấy cái thương hiệu đã. Vâng, tôi rất là mong muốn là báo chí, đài truyền hình và các cấp ban ngành sẽ vào cuộc để giúp đỡ cho bà con nông dân hoàn thành trong cái chỉ tiêu mà đề ra của hợp tác xã cũng như chúng tôi đã đề ra trong cái hợp tác xã, là tôi phấn đấu cố gắng làm sao mà tiêu thụ được cái sản phẩm này rau an toàn ra thị trường cho thứ nhất là người tiêu dùng cũng yên tâm để sử dụng, thứ hai là cũng đảm bảo cái thu nhập cho bà con.
Thời gian tới, hợp tác xã rau an toàn xã Tuy Lộc sẽ tiếp tục mở rộng diện tích, nâng chất lượng sản phẩm, quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy trình, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho các thành viên và mời gọi các nhà đầu tư sản xuất bằng công nghệ cao liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016 là năm quốc gia khởi nghiệp do chính phủ phát động. Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định 844 đã ghi dấu ấn lần đầu tiên Việt Nam có một đề án quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Phong trào khởi nghiệp hiện nay đã diễn ra rộng khắp trên cả nước và được nhiều bộ ngành địa phương, tổ chức, cá nhân quan tâm, đã tạo nên một làn sóng khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp cho Việt Nam trở thành điểm sáng về phong trào khởi nghiệp sáng tạo. hưởng ứng năm quốc gia khởi nghiệp và thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch 141 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025. Đây được xem là đòn bẩy quan trọng để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phát huy sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ thanh niên với tinh thần truyền nguồn cảm hứng và nâng đỡ khát vọng lập thân lập nghiệp với đoàn viên thanh niên trong việc phát triển, thực hiện hóa các ý tưởng khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái, báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức cho tuổi trẻ ở các địa phương trong tỉnh khởi nghiệp thành công từ những ý tưởng dự án của mình, tổ chức các buổi họp báo tập huấn về phát triển thị trường công nghệ. Các diễn đàn phát động phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, đồng thời nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để các đoàn viên thanh niên doanh nghiệp trẻ tiếp cận, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào phát quá trình lập nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt là cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái được tổ chức 2 năm một lần đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia và đã có nhiều đoàn viên thanh niên khởi nghiệp thành công sau những cuộc thi. Vừa qua, ngay tại cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh lần thứ 2 năm 2019, dự án nuôi thỏ theo hình thức bán công nghiệp của đoàn viên Phạm Hải Triều đến từ xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đón nhận cam kết hợp tác lâu dài của Hợp tác xã Thanh niên Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hay như dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trần Yên, do tỉnh đoàn phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai từ đầu năm 2018 với quy mô 2,5 hectare bao gồm chăn nuôi lợn rừng, hươu nhung, trồng gỗ lớn kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán. Đây là mô hình khởi nghiệp đặc thù dành cho thanh niên dân tộc thiểu số tại địa bàn có nhiều khó khăn. Mô hình hợp tác xã sản xuất dược liệu Viễn Sơn tại thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên do đoàn viên Phạm Văn Hậu làm giám đốc, có 15 thành viên tham gia với quy mô ban đầu 360m² vườn ươm. Đến nay, hợp tác xã tiếp tục đầu tư mở rộng vườn ươm cây giống dược liệu lên 4.000m², sản xuất từ 15 tới 20 loại cây giống dược liệu, đồng thời liên kết với một số hộ dân trong tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, trồng được trên 20 hectare cây dược liệu, sản xuất bán ra thị trường trên 2 triệu cây giống dược liệu các loại, trừ chi phí đi, mỗi năm thu lãi từ 600 tới 700 triệu đồng. Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển hoạt động khởi nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch. Cùng với đó, khát vọng lập thân lập nghiệp, dám nghĩ dám làm ngay trên chính mảnh đất quê hương của thanh niên Yên Bái rất mạnh mẽ. Đây là một trong những yếu tố góp phần vào sự thành công cho phong trào khởi nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp của tỉnh đang ở giai đoạn bắt đầu, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn ít và gặp nhiều khó khăn về tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ, cố vấn, tư vấn, đào tạo khởi nghiệp cũng như tiếp cận tài chính, nguồn nhân lực. Vì thế, rất cần sự quan tâm hơn nữa của các cấp các ngành nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian tới, tạo lập được môi trường thuận lợi để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, phát huy tối đa sự tham gia đóng góp của các thành phần, tạo nên hệ sinh thái khởi nghiệp, tăng cường việc tạo môi trường tìm kiếm, hỗ trợ và phát triển các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, đặc biệt tạo được sự kết nối giữa các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân với các mô hình phát triển kinh tế để tạo nên chuỗi liên kết trong sản xuất kinh doanh.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách. Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.